Thục Loan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Thục Loan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Loan.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì ngoài kia Thục Loan thấy trời cũng hơi u ám một tí xíu và thấy thị trường kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang có chiều đi xuống phải không anh?
Đúng vậy Thục Loan, hôm nay thì thứ sáu đúng là ngày cuối tuần thì tưởng là vui vẻ nhưng mà thật sự ra thì thị trường chứng khoán đã xuống, chắc có một số người đang buồn bã đây. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán trước. Có thể vì tổng sản phẩm nội địa nó đã giảm 1%, vì thế cái thị trường chứng khoán ảnh hưởng nhẹ buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì mở cửa thì đã rớt xuống 19 điểm, chỉ số hiện tại là 16.679 điểm và Nasdaq đã xuống 0.46 điểm, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại vì con số là 4.247 điểm. S&P 500 thì lại lên 0.87, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại cái chỉ số của nó là 1.920 điểm. T-Note 15 là 2.48%. Riêng về vàng thì liên tục đi xuống cả tuần lễ vừa qua nhưng mà không có xuống nhiều. Sáng ngày hôm nay thì tiếp tục rớt thêm 5 đồng 30 xu nữa, một ao vàng là 1.251 đồng. Dầu thô thì giảm 65 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 102 đồng 93 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định ngày hôm nay cho 30 năm là 4.13%, tuần rồi cao nhất là 4.17% và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.440.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về cái gọi là chỉ số về cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, nó đã giảm 1% theo những cái quý đầu tiên từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 và đầu tháng 4. Thì theo như Bộ Lao Thương mại cho biết rằng cái con số mà tổng sản phẩm nội địa đã rớt xuống 1% có thể nó ảnh hưởng một phần vì các doanh nghiệp đã gọi là inventory, tức là họ đã mua hàng nhiều nhưng mà bán ra chậm vào cái winter vừa rồi. Phải nói rằng cái winter vừa rồi đã ảnh hưởng đến tất cả các business rất là nhiều. Nhưng mà theo như cái expectation, tức là sự trông đợi của Bộ Thương mại thì họ cho biết có phải bước qua đầu tháng 4 và đến khoảng cuối tháng 5 thì cái chỉ số về tổng sản phẩm nội địa cũng như là consumer, những người mà mua hàng, người dân mà chi tiêu đó, nó có chiều hướng gia tăng. Và một cái điều nữa thì họ cũng quan ngại là có thể rằng có một cái dấu hiệu đã tăng cái lạm phát lên, làm cho người dân cũng có thể e ngại về tiêu xài nữa, các quý vị. Và theo như cái Bộ Thương mại họ cho biết, mặc dù cái quý 1 của năm 2014 nó giảm 1%, nhưng mà bước qua quý 2, tức là khoảng đầu tháng 5, đầu tháng 4, thì cho thấy cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó khởi sắc hơn. Vậy thì vào cái quý 2 tới đây thì cho thấy rằng cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ có thể sẽ tăng lên đôi chút, các quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua, Quốc hội của Hoa Kỳ đã có gọi là bàn rất nhiều về cái vấn đề cái số tiền mà cho những người thất nghiệp, tức gọi là unemployment benefit. Thì theo như các thượng nghị sĩ chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, thì ông cũng nói rằng thật sự ra cái số tiền mà để giúp cho những người thất nghiệp gọi là long term, nó phải lâu dài chút xíu, khoảng 27 tuần đó, hầu như nó không có cơ hội nhiều. Theo như cái lời các nhà bình luận cũng như các gọi là các cơ sở truyền thông, họ hỏi rằng thì bảo hiểm thất nghiệp dài hạn sẽ nhận được một cơ hội khác hay không, tức là sẽ có cơ hội gọi là gia hạn hay không. Thì ông John Boehner ông nói rằng thật sự thì không biết, nhưng mà nếu có thì cũng không có sớm. Vậy thì quý vị nào mà đang hưởng tiền thất nghiệp 27 tuần qua mà chúng ta muốn nhận thêm nữa thì cơ hội này rất là ít. Hiện tại bây giờ thì con số thất nghiệp của Hoa Kỳ nó, con số người mà hiện tại bây giờ đang hưởng cái tiền thất nghiệp mà gọi là 27 tuần, more than 27 tuần đó, tức là long term, thì có đến khoảng 3.5 triệu người đó, thưa quý vị. Con số này nó rất là cao. Và nhưng mà con số này đã rớt xuống rất là nhiều kể từ tháng 4 năm 2010, con số này là 45.5%, nhưng bây giờ chỉ rớt xuống chỉ còn có 35%. Vậy thì con số này nó đã giảm dần dần đi trong một thời gian dài. Chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra số tiền nó gọi là từ 45.5 mà rớt xuống còn 35 chấm thì thật sự 10 chấm không phải là nhiều. Vì thế cái số người thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ vẫn còn rất là cao đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Đức Dũng xin gửi quý vị nói về cái tiếp tục recall trong gọi là từ đầu năm cho đến nay rất nhiều hãng xe đã recall. Năm ngoái thì Toyota nó nằm trong cái gọi là ngồi trên biển lửa, thì năm nay thì GM lại ngồi trên biển lửa, và không có GM không, còn nhiều hãng khác, như đặc biệt ngày hôm qua thì hãng Ford đã đưa ra một cái thông điệp, họ đã recall khoảng 1.400.000 chiếc xe dạng SUV. Chúng ta biết cái xe mà gọi là Escape của Ford đó, xe này rất là đẹp và bán rất là chạy trong thời gian vừa qua, nhưng mà hôm qua họ đã đưa ra cái thông điệp họ recall khoảng 915.000 chiếc riêng mà chiếc Ford Escape, rồi xe Mercury Marine đời 2008 đến đời 2011. Rồi ngay cả cái xe mà Ford Explorer cũng khoảng đời 2011 đến 2013. Cái đơn giản là cái power, cái gọi là cái steering, power steering. Cái tay lái chúng ta bẻ qua bẻ lại đó, mà sau này nó làm bằng power, tức là chúng ta không cần bẻ nặng như trước đây, bẻ rất là nhẹ, nhưng mà sometimes nó bị lose cái power, tức là nó mất đi cái điện, nó làm cho chúng ta bẻ rất là nặng. Mà trường hợp này những người nữ mà chạy cái xe này thì lúc mà nó mất đi cái power thì bẻ tay lái rất là nặng. Vậy thì rất là dễ xảy ra những cái tai nạn gọi là đáng tiếc. Xe Ford đã tường thuật lại 20 cái tai nạn xảy ra và có 8 người đã bị thương, nhưng mà rất may mắn không có người nào chết hết. Và hãng xe Ford đã ra cái thông điệp là recall khoảng 1.400.000 chiếc. Quý vị nào có chiếc xe Ford hiệu Escape hoặc là Mercury Marine đời 2008 đến đời 2011, hoặc là chiếc xe Ford hiệu Ford Explorer đời 2011 đến đời 2013, thì chúng ta nên gọi hãng Ford để họ check lại cái power steering, có thể nó bị mất điện bất cứ lúc nào đó, quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì nói về cái thiệt hại của về kinh tế của Hoa Kỳ qua những cái tai nạn đáng kể. Chúng tôi không tưởng tượng được mỗi năm như vậy Hoa Kỳ mất đi khoảng 871 tỷ. Số tiền này nó liên hệ đến cái sự gọi tai nạn. Theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra thì mỗi năm như vậy Hoa Kỳ phải mất ít nhất là 871 tỷ. Trong đó cái số tiền mà gọi là economy cost không thôi, tức là về thiệt hại về kinh tế là 277 tỷ. Và số tiền này chia ra thì mỗi đầu người của dân Hoa Kỳ là được khoảng 900 đồng. Tức là chúng ta mỗi năm như vậy chúng ta mất đi 900 đồng. Số tiền mà gọi thiệt hại về kinh tế liên hệ đến cái tai nạn. Và thiệt hại về xã hội không thôi đó là khoảng 594 tỷ. Tổng số tiền này tương đương là khoảng 871 tỷ. Theo như cái Bộ Giao thông Vận tải đưa ra năm 2010 đó, nói về cái số gọi tai nạn xảy ra khoảng 32.999 người đã bị thiệt mạng cho cái năm 2010 không thôi. Chúng ta tưởng tượng một cái năm như vậy, Hoa Kỳ đã mất đi số người mà bị thiệt mạng về tai nạn đó, nó cũng gần như tương đương số người chết trong cái thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Và trong đó, trong 32.999 người chết thì có 3.900.000 người bị thương và khoảng 24 triệu chiếc xe bị damage, bị thiệt hại. Và chúng ta không tưởng tượng được cái số người chết không nói rồi, 3.900.000 người bị thương này phải gọi là số tiền họ phải hưởng, số tiền trợ cấp từ an sinh xã hội hoặc là từ insurance vân vân. Số tiền này thiệt hại lớn vô cùng. Và theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra ba cái dấu hiệu mà dễ dàng xảy ra tai nạn nhất. Thứ nhất là speeding, tức là chúng ta chạy xe không có làm chủ được tốc độ. Thứ hai là drunken driving, tức là những người say xỉn lái xe. Và cái thứ ba là cái distraction, là chúng ta chạy điện xe mà nói chuyện điện thoại hay texting hay là nói chuyện hay là coi cảnh gì đó, rất là dễ dàng bị xảy tai nạn. Và những cái thiệt hại nó liên hệ đến thiệt hại về tài sản, rồi mất thu nhập, rồi mất các hoạt động của gia đình, rồi chi phí về kinh tế, y tế, rồi dịch vụ về emergency là vụ khẩn cấp, rồi ngay cả du lịch cũng bị chậm trễ nữa, rồi chúng ta phải đi phục hồi về chức năng cũng mất tiền, rồi mất thời gian để làm việc, rồi chi phí về hành chính, rồi chi phí về pháp lý nữa, và cái sự đau đớn và mất chất lượng cuộc sống chúng ta sẽ kéo dài rất là dài. Vậy thì họ cũng khuyên chúng ta ba cái điều mà chúng ta không nên làm khi lái xe. Thứ nhất là speeding, thứ hai là xỉn và lái xe, và thứ ba là distraction, tức là đặc biệt chúng ta nên nhắc nhủ con em chúng ta chạy xe chớ có nên nói điện thoại hoặc là texting, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng airline, tức là hãng máy bay Southwest. Một lần nữa Southwest lại treo đầu heo mà bán thịt dê hay là bán thịt chó đó. thì tôi biết rằng ngày hôm qua thì theo như Department of Transportation cũng liên hệ đến Bộ An toàn Giao thông Vận tải đã phạt cái hãng Southwest Airlines 200.000 đồng khi mà trở lại thời cách đây khoảng tháng 10 năm ngoái đó, họ đã đưa ra cái thông điệp có một cái vé máy bay chỉ có 59 đồng đi từ đây đến Atlanta, hoặc là từ Atlanta đến New York, hoặc là từ Chicago đến Los Angeles. Cái vé máy bay chỉ có 59 đồng. Nhưng mà qua một thời gian, rất nhiều người dân Hoa Kỳ đã gọi vào đây để mua vé máy bay thì hầu như cái seat nó không có, cái vé nó không có. Và người ta phải rất là tức giận, phải mua cái vé máy bay nó mắc hơn gấp nhiều lần để mà đi từ Atlanta đến New York hoặc là từ Chicago đến Los Angeles. Và cho thấy rằng cái điều này đã làm Bộ An toàn Giao thông Vận tải cũng như FAA đã tức giận vì nói rằng đây là cái điều làm ăn gọi là trái đi cái pháp luật. Và họ đã phạt cái hãng này 200.000 đồng. Và chúng ta cũng nên nhớ, ở Hoa Kỳ không phải đơn giản nếu chúng ta để một cái quảng cáo lên mà chúng ta không làm đúng thì chúng ta sẽ bị phạt. Ví dụ như trước đây chúng ta đến những hãng xe Honda, hãng Toyota, hãng xe hơi khác, họ để cái xe rất là rẻ nhưng thật sự ra có chứ không. Ví dụ như họ để cái xe Toyota giá như 10.000 mới tinh Corolla đi, và chúng ta đến có nhưng mà chỉ một chiếc, bắt buộc họ phải có nhưng mà một chiếc cũng được. Còn bây giờ cái hãng này họ để quảng cáo nhưng mà họ không có cái vé đúng như vậy thì đây là một sự sơ suất của họ. Nếu họ để một vé, một hay là hai vé thôi thì cũng ok. Và Dũng nhắc lại, quý vị nào đi đến cái nơi nào mà đồ sale đó, hạn như đi về chợ Walmart hay chợ Target v.v. mà đến cái lúc đó mà chúng ta đã hết rồi thì chúng ta nên đến cái cashier gặp người manager, chúng ta gọi là cái rent check. Chúng ta lấy cái rent check đó thì chúng ta có thể trở lại mua cái mặt hàng sale đó bất cứ lúc nào, mặc dầu cái mặt hàng sale lúc đó không còn sale nữa, nhưng mà chúng ta có cái rent check thì chúng ta có thể mua bất cứ lúc nào. Và quý vị nên nhớ điều đó, nếu mà cái mặt hàng sale của cái tiệm đó không có, chúng ta đến trễ hay là không còn mặt hàng nữa, họ đã bán hết rồi, thì chúng ta có thể lấy cái rent check mà chúng ta trở lại mua cái giá sale bất cứ lúc nào được, quý vị. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến Siemens. Chúng ta biết Siemens là cái hãng mà chuyên môn làm gọi là dụng cụ về y tế, mà hãng này đặc biệt nằm ở Đức. Chiều ngày hôm qua họ đưa ra cái thông cáo, thể là rất là thê thảm, là trong tương lai sắp tới đây họ sẽ cắt giảm ít nhất là 11.600 công ăn việc làm. Thì theo như lời ông tổng giám đốc Joe Kieser thì ông nói rằng vì cắt giảm như vậy thì ông có save đến nhiều tỷ Mỹ kim. Theo như ông nói thì riêng về cái base ở Germany thì khoảng gần như 4.000 nhân viên và worldwide là khoảng 7.600 nhân viên. Và không biết là Hoa Kỳ có cái trụ sở ở New York là cái hãng Siemens này bị ảnh hưởng bao nhiêu công việc làm, nhưng mà đây là cái điều không có tốt đẹp cho một cái hãng lớn như vậy đó, quý vị. Hãng Siemens cắt giảm đi 11.600 công ăn việc làm, và hy vọng rằng Hoa Kỳ không ảnh hưởng nhiều cho cái công ăn, cho cắt giảm công ăn việc làm này. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Hùng Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Vậy mới biết không phải là ở những nước châu Á hay là những cái nước mà kinh tế yếu mà người ta cần phải treo đầu heo mà bán thịt dê, nhưng mà ngay cả Hoa Kỳ này cũng vậy. Thuộc đoàn không phải là chỉ có hãng airline đó mà thôi, nhiều khi thấy ở một số những nơi khác mà nhiều khi mình không có rành đó anh Tiến Dũng, cho nên là mình không có hỏi họ cho mình cái rent check nhiều, mà mình vào đó mình kiếm đã đời mà cũng không bao giờ tìm thấy được cái gì mà họ sell khi mà họ nói lên Tiến Dũng.
Đúng như Thuộc đoàn nói thì Tiến Dũng xin nhắc lại với Đồng Hương là chúng ta nên nhớ điều đó đi. Chúng ta đến cái hạng như cái ở Kroger hay là Walmart, hay là chúng ta đến Target, bất cứ nơi nào chúng ta đi mua sắm đó, ví dụ như đơn giản đi, thịt bò tenderloin 1 pound 2 đồng, mặc dầu nó rất là mắc nhưng nó bán 2 đồng, trong cái lúc đó mà chúng ta đến nó không còn hàng nữa thì chúng ta sẽ đến cái cashier gặp người manager, là tao xin cái rent check của cái thịt bò tenderloin đó để tao sẽ trở lại mua sau, thì họ sẵn sàng đưa cho quý vị một cái rent check. Quý vị nếu hỏi thì họ sẽ đưa, còn như chúng ta không biết, chúng ta không hỏi thì họ sẽ không có đưa chúng ta cái rent check đó, quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và có lẽ anh em mình sẽ gặp nhau trong chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.